Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức ông Vittorio Nozza, nguyên giám đốc Caritas Italia, về kết quả 11 năm hoạt động. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày. Chứng từ được ơn lành khỏi bệnh nhờ tin tưởng nơi sự chuyển cầu quyền năng của Thánh cả Giuse. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, ý nghĩa đặc tính công giáo của giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
New York, phái đoàn tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác tình trạng nghèo đói và tiêu cực khác mà nhiều phụ nữ ở nông thôn trên thế giới còn đang phải gánh chịu, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới góp phần cải tiến những tình trạng này. Lập trường trên đây được bà Diane Willman, đại diện Đức Tổng giám mục Francis Chulicat, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, trình bày trong bài tham luận hôm qua mùng 6 tháng 3 tại khóa họp thứ 56 của Ủy ban về Quy chế Phụ nữ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Willman nêu bật những thách đố mà thế giới phụ nữ nông thôn đang phải gánh chịu, như nạn nghèo đói, làm việc lâu giờ mà không được lương bổng, tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu dinh dưỡng, thiếu nước, ít được săn sóc sức khỏe, bị kỳ thị và bạo hành, kể cả khi họ mang thai. Thêm vào đó là bao nhiêu nguy hiểm họ phải chịu khi di cư từ nông thôn về thành thị. Phụ nữ nông thôn cũng thường là những người chăm sóc gia đình và cộng đoàn rộng lớn hơn. Vì thế cải tiến cuộc sống phụ nữ ở nông thôn cũng có nghĩa là trợ giúp gia đình họ, cộng đồng và xã hội nói chung. Vị đại diện tòa thánh đặc biệt tố giác hiện tượng nạn nghèo đói, phần lớn là do những chế độ xã hội và chính trị bất công gây ra. Chúng kéo dài tình trạng bất bình đẳng, trong đó phụ nữ bị tước đoạt những quyền hợp pháp và tiếng nói trong những quyết định có liên hệ tới họ.
Bà Diane Winman nhận định rằng, giáo dục và huấn luyện, cung cấp các tài nguyên, dịch vụ phân phối, đạt tới các hệ thống tài chính và kỹ thuật truyền thông, đó là một số lĩnh vực cần được tiếp tục chú ý dài hạn, vì chúng dẫn đến sự thực thi quyền được phát triển. Những người nắm giữ vận mệnh quốc tế và quốc gia được kêu gọi góp phần tích cực để tiến tới một chính sách phát triển, có thể giúp phụ nữ đang đau khổ được giải thoát khỏi những hoàn cảnh áp bức. Ngoài ra, hội nghị vào tháng 6 sắp tới của Liên Hiệp Quốc về phát triển dài hạn, nhóm tại Rio de Janeiro, Brazil, sẽ mang lại một cơ hội mới để củng cố mối quan tâm đối với người dân nông thôn, kể cả phụ nữ và các trẻ nữ, và để gia tăng sự dấn thân của họ trong các tiến trình xác định chính sách, hầu xây dựng một xã hội lâu bền. Sau cùng, bà Winman cho biết Tòa Thánh tiếp tục dấn thân bảo vệ những người yếu thế và nghèo nhất trong xã hội, và góp phần vào công ích của tất cả mọi người.
Lộ Đức. Thêm một vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức được Hội đồng Y khoa nhìn nhận là không giải thích được về phương diện khoa học. Trên đây là nội dung lá thư của Đức cha Jacques Perrier, lúc ấy còn là giám mục giáo phận Tạc bờ Lộ Đức, gửi ngày 10 tháng 2 vừa qua tới Đức cha Alceste Catella, giám mục giáo phận Casale Monferrato ở Italia. Trong thư, Đức cha Perrier thông báo rằng Hội đồng Y khoa Quốc tế đã nhìn nhận cuộc khỏi bệnh của nữ tu Luigina Traverso, dòng con Đức bà phù hộ, là không thể giải thích được theo tình trạng kiến thức khoa học hiện nay. Nữ tu Luigina Traverso năm nay 78 tuổi, nguyên là quản lý trường Thánh Giuse di San Salvatore Monferrato. Tháng 7 năm 1965, chị bị bệnh nặng và tham dự cuộc hành hương tại Lộ Đức như một bệnh nhân nằm trên cáng không thể đi được, dù đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu. Ngày 23 tháng 7, trong cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa, chị cảm thấy một sức nóng mạnh mẽ nhập vào thân thể khi vị linh mục rước mình Thánh Chúa qua các hàng bệnh nhân, và chị ước muốn đứng lên. Chị cảm thấy khỏe mạnh và đột nhiên đứng lên, không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Chị được đưa về phòng trước sự hiện diện của bác sĩ Danilo Cebrelli, trưởng đoàn hành hương, và cha Lorenzo Fararazzao, đại diện Đức Giám Mục. Chị ngồi trên giường và xin vị linh mục chúc lành. Cha nói, chị Luigina, nếu chị muốn nhận phép lành thì hãy đứng lên và quỳ gối cầu nguyện. Chị Luigina nghe lời ngay, chị xuống khỏi giường và quỳ gối. Khi trở về nhà sau cuộc hành hương, chị Luigina được hoàn toàn bình phục, và ngày 27 tháng 7 năm 1965, giáo sư bác sĩ Claudio Rinaldi chứng thực tình trạng sức khỏe tổng quát của chị là tốt, không còn đau đớn, các bắp cơ không còn co thắt và cứng nữa, đôi chân hoàn toàn cử động. Tháng 7 năm 2010, sau nhiều năm mở cuộc điều tra, chị Luigina trở lại Lộ Đức hành hương và tái trình diện văn phòng y khoa Lộ Đức để được thẩm định và xác nhận là hoàn toàn khỏi bệnh lâu bền. Sau xác nhận trên đây của Ủy ban Y khoa Quốc tế, việc công nhận sự khỏi bệnh này có phải là phép lạ hay không là điều thuộc thẩm quyền của Đức Giám mục Giáo phận Casale Monferrato.
Vatican, Đức cha Gianfranco Girotti, dòng Francisco viện tu, Phó Chánh tòa Ân giải tối cao, cho biết có những dấu hiệu cho thấy nơi các tín hữu Công giáo bí tích giải tội đang được phục hồi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican hôm mùng 5 tháng 3, Đức cha Girotti nói đến tình trạng bí tích giải tội bị lãng quên trong thời gian qua, nhưng hiện nay có dấu hiệu cho thấy có xu hướng ngược lại. Đức cha Girotti đề cập đến hiện tượng trên đây nhân dịp khai mạc khóa học thường niên về tòa trong, tức là bí tích giải tội do Tòa Ân giải tối cao tổ chức, với sự tham gia của hơn 700 linh mục đến từ 84 quốc gia. Theo Đức cha Girotti, cha giải tội tốt phải luôn tỏ ra có tinh thần tiếp đón, thanh thản, nhất là không vội vã, phải hết sức nhã nhặn, lịch sự, và không quên rằng vị giải tội thi hành chức năng của người cha, vì tỏ cho con người con tim của Chúa Cha.
Washington, các vị lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ và các ứng cử viên Tổng thống Mỹ nỗ lực tiến đến một nền hòa bình giữa người Ả Rập Israel và Palestine. Các vị này thuộc Do Thái, Kitô và Hồi giáo, cũng cảnh giác các nhà chính trị Hoa Kỳ đừng dùng kiểu nói hùng biện nào có thể làm thương tổn viễn tượng hòa bình tại Trung Đông. Trong số các vị lãnh đạo Công giáo ký tên vào tuyên ngôn có Đức cha Richard Pate, Giám mục Giáo phận Des Moines, bang Iowa, Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về Công lý và Hòa bình Quốc tế, Đức Hồng y Theodore McCarrick, nguyên Tổng Giám mục thủ đô Washington, và Đức cha Dennis Madden, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Baltimore. Trong tuyên ngôn công bố hôm 1 tháng 3 vừa qua, các vị lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo Do Thái, Kitô và Hồi giáo, chúng tôi mạnh mẽ cảnh giác các ứng cử viên đừng làm gì có hại cho cơ may đạt tới hiệp định hòa bình hai quốc gia Israel và Palestine. Trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ, chúng tôi hứa khuyến khích các phần tử các cộng đoàn của chúng tôi trên toàn quốc tích cực hoạt động trong những tháng tới đây để bảo tồn và chuẩn bị thêm môi trường cho hòa bình ở Trung Đông, ủng hộ những nỗ lực tích cực của các vị lãnh đạo chính trị thuộc cả hai phía để giúp tiến đến mục đích hòa bình.
Trong tuyên ngôn, các vị lãnh đạo tôn giáo cũng kêu gọi chính phủ của Tổng thống Obama, Quốc hội và các ứng cử viên chính trị cảnh giác hai phía Israel và Palestine chống lại bạo lực và dùng những nỗ lực ngoại giao để tiến tới một cuộc ngừng bắn lâu dài trong vùng, ủng hộ khả năng xây dựng quốc gia và phát triển kinh tế của Palestine, cũng như chấm dứt ngay việc ngưng viện trợ nhân đạo của Quốc hội, ủng hộ nỗ lực của Palestine thành lập một chính phủ, bao lâu họ đồng ý ngưng bạo lực, tôn trọng mọi hiệp định đã có và thương lượng với Israel về giải pháp hai quốc gia. Thúc giục Israel ngưng mọi kế hoạch bành trướng các khu định cư trên đất của Palestine. Thúc đẩy việc mở lại các cuộc thương thuyết về hiệp định hòa bình giữa hai quốc gia dựa trên các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và các hiệp định trước đó.
Brazzaville, nhà thờ Thánh Louis vua nước Pháp tại Brazzaville, thủ đô Congo bên Phi Châu, đã bị hoàn toàn phá hủy vì vụ nổ kho bom đạn hôm Chủ nhật mùng 4 tháng 3 vừa qua. Trong vụ nổ này có hơn 200 người chết và 2.000 người bị thương. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, khi vụ nổ thứ hai xảy ra, thánh lễ đã chấm dứt, nhưng vẫn còn có một số người chung quanh thánh đường. Người ta không rõ có bao nhiêu người bị thiệt mạng hoặc bị thương nơi các tín hữu. Có 3 vụ nổ dữ dội trong kho bom đạn trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 10 giờ 45 phút sáng giờ địa phương. Tiếp theo đó là những vụ nổ nhỏ hơn. Trong số rất nhiều tòa nhà và dinh thự bị phá hủy cũng có nhà thờ Thánh Louis. Theo lời Đức cha Anatole Milandu, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Brazzaville, nhiều thánh đường khác cùng với tòa sứ thần tòa thánh cũng bị thiệt hại nhẹ, trong đó có vương cung thánh đường Thánh Anna. Giáo hội Công giáo đã tổ chức một trung tâm tiếp cư cho những người không còn nhà cửa và các trẻ mồ côi cũng như các trẻ em bị thất lạc. Hiện nay có hơn 2.500 người được tạm trú trong các cơ sở Công giáo, đặc biệt là các giáo xứ lân cận. Caritas giáo phận và các bệnh xá do các dòng tu đảm trách đang nỗ lực săn sóc những người bị thương không tìm được chỗ trong các nhà thương của nhà nước.
Washington, Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, phê bình Tòa Bạch Cung không cứu xét những quan tâm của các giám mục Hoa Kỳ về việc Bộ Y tế nước này đòi các tổ chức, kể cả tôn giáo, phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên, và ngài tố giác đây là điều vi phạm các nguyên tắc tự do tôn giáo. Trong thư gửi các giám mục Công giáo Hoa Kỳ công bố ngày 2 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Dolan bày tỏ lập trường trên đây và cho biết cách chức sắc Hội đồng Giám mục đã gặp các quan chức của Tòa Bạch Cung để đề nghị nới rộng việc miễn chuẩn cho các tổ chức tôn giáo, nhưng không thành công. Tuy có sự thất bại này, nhưng Đức Hồng Y Dolan hứa rằng Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cố gắng đòi thay đổi lệnh của Bộ Y tế vì nó vi phạm tự do tôn giáo. Ngoài ra, ngài hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ ban hành những quy luật bảo vệ tự do tôn giáo thực sự. Trong thư, Đức Hồng Y Dolan phát họa chương trình hoạt động nhắm thông tin tại các giáo xứ về lệnh sai trái của Bộ Y tế, đồng thời cổ võ các cố gắng huấn giáo nhằm trình bày về ý nghĩa và tầm quan trọng của tự do tôn giáo đối với giáo hội và các giáo huấn của Hội Thánh về đạo lý và luân lý.
Vác-xa-va, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chia buồn với các nạn nhân tai nạn xe hỏa tại Ba Lan hôm thứ Bảy mùng 3 tháng 3 vừa qua. Tai nạn xảy ra gần thành phố Savice vì hai xe hỏa đụng nhau làm cho 16 người thiệt mạng và 57 người bị thương. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng Giám mục Michalik, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ. Ngài muốn an ủi mọi người bằng lời Thánh Phaolô: chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và sống lại, và nhờ Chúa Giêsu, Thiên Chúa cũng sẽ tập hợp những người đã chết để họ ở với Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức ông Vittorio Nozza, nguyên giám đốc Caritas Italia, về kết quả 11 năm hoạt động. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 19 tháng 2 vừa qua, Đức ông Vittorio Nozza, giám đốc Caritas Italia, đã mãn nhiệm kỳ 2 sau 11 năm làm việc. Ngày 27 tháng Giêng, Hội đồng Giám mục Italia đã chỉ định linh mục Francesco Soddu thay thế Đức ông trong chức vụ này. Đức ông Nozza năm nay 63 tuổi, đã được Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Italia chỉ định làm Giám đốc Caritas Quốc gia ngày 26 tháng Giêng năm 2001. Tổ chức Caritas Italia đã được thành lập hồi năm 1971, theo ước muốn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trong tinh thần canh tân do Công đồng chung Vatican II đề ra. Mục đích và nhiệm vụ của tổ chức là cộng tác với các giám mục để thăng tiến việc linh hoạt bác ái trong các cộng đoàn giáo xứ và thực hiện nó qua các can thiệp cụ thể, phát động, tổ chức và phối hợp các trợ giúp trong các trường hợp khẩn cấp tại Italia và hải ngoại. Cộng tác với các tổ chức Kitô khác để thực hiện các nghiên cứu tìm hiểu các nhu cầu để trợ giúp và khám phá ra các lý do của nhu cầu đó. Thăng tiến phong trào thiện nguyện, tạo thuận tiện cho việc đào tạo các nhân viên mục vụ Caritas và nhân viên dấn thân phục vụ xã hội, góp phần vào việc phát triển nhân bản và xã hội tại các quốc gia nghèo miền Nam bán cầu, kể cả việc gây ý thức cho dân chúng. Caritas Italia thường xuyên liên lạc với 220 Caritas giáo phận trong nỗ lực linh hoạt cộng đoàn xã hội và dân sự, thăng tiến các phương tiện mục vụ và phục vụ tại các trung tâm lắng nghe, quan sát tình trạng nghèo túng và các tài nguyên, phối hợp các Caritas giáo xứ, các trung tâm tiếp đón, vân vân. Caritas Italia là thành viên của tổ chức Caritas quốc tế, bao gồm 162 Caritas quốc gia. Mục đích của các tổ chức Caritas là thăng tiến tình liên đới trên toàn thế giới, giáo dục hòa bình, đối thoại và phát huy tinh thần đồng trách nhiệm. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức ông về 11 năm hoạt động đã qua. Thưa Đức ông Nozza, trong 11 năm qua, Caritas Italia đã có các thay đổi nào?
Đối tượng phục vụ của Caritas Italia là các người nghèo, các cộng đoàn và các tình trạng khó khăn trên toàn nước. Trong 10 năm qua, Caritas Italia đã đưa ra một chương trình phát triển ưu tiên chú ý tới việc thăng tiến và linh hoạt đức tin trong các cộng đoàn và các vùng miền. Bắt đầu từ việc phát triển các Caritas giáo xứ là các cơ cấu đầu tiên trả lời cho các nhu cầu, tiếp đến là củng cố các Caritas giáo phận với các toán làm việc ổn định nhằm mục đích lắng nghe và nhận định các hiện tượng nghèo túng để có thể can thiệp. Cách làm việc này của các Caritas giáo phận cho phép đồng hành với các tình trạng khác nhau cần được trợ giúp. Rất tiếc là thiếu các đường lối chính trị xã hội có cấu trúc trong lĩnh vực trợ giúp các người nghèo, nên bên cạnh các tình trạng nghèo túng cũ, còn có thêm các tình trạng nghèo túng mới nữa. Tất cả các điều này trở thành gánh nặng cho những tổ chức dấn thân trong việc phụ đới như tổ chức Caritas Italia.
Và các tổ chức Caritas giáo phận đã trụ được với các nhu cầu cần trợ giúp, có phải thế không, thưa Đức ông?
Vâng, đúng thế, vì trong các năm qua, các giáo phận đã tìm cách gia tăng nhiều sáng kiến và có thêm các phương tiện, chẳng hạn như chương trình tài trợ các dự án nhỏ, dưới hình thái cho vay vốn và trợ giúp các gia đình. Ngoài ra còn có việc lấy lại các hình thái trợ giúp trước kia như các gói thực phẩm cho các gia đình nghèo. Xem ra trong mọi tình trạng khó khăn, kể cả tình trạng khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay, Caritas Italia đã biết đáp ứng các nhu cầu của người nghèo một cách thích đáng và được mọi người thừa nhận.
Điều gì khiến cho Đức ông lo lắng nhất trong cuộc khủng hoảng hiện nay, đúng lúc mà Đức ông rời chức vụ giám đốc Caritas Italia?
Điều khiến cho tôi lo lắng đó là tình trạng bấp bênh của giới trẻ không tìm ra công ăn việc làm. Chúng tôi thấy có quá nhiều người trẻ đã bỏ học tìm đến các trung tâm lắng nghe của chúng tôi để xin các lời khuyên và sự trợ giúp. Cần phải chú ý nhiều hơn đến việc đào tạo nghề nghiệp cho giới trẻ dựa trên các kinh nghiệm đào tạo và làm việc của các nước Âu Châu.
Liên quan tới giới trẻ, trong các ngày qua cũng có việc đề nghị tái lập chương trình phục vụ xã hội bắt buộc thay cho thời gian phục vụ quân dịch. Đức ông có đồng ý không?
Tôi đồng ý chứ. Lý do là vì đối với tổ chức Caritas và Cộng đoàn Giáo hội Italia, lịch sử dài của việc để cho người trẻ làm việc phục vụ xã hội thay cho thời gian đi quân dịch đã rất là tích cực. Nó đã tạo thành một gia tài gồm các giá trị, các ý tưởng và các kinh nghiệm, làm nảy sinh ra các kinh nghiệm quan trọng của phong trào thiện nguyện, cộng tác và tham dự vào các lĩnh vực xã hội và chính trị trong tất cả mọi cộng đoàn. Trong thập niên mà giáo hội Italia dành cho thách đố giáo dục, thật là điều quan trọng nếu tái lập việc phục vụ ấy. Vì giới trẻ đáp lại lời mời gọi nếu có tình trạng khẩn cấp, nhưng ngày nay lại thiếu việc giáo dục người trẻ, biết sống giá trị của sự gần gũi và tương quan với tha nhân.
Thưa Đức ông, Caritas Italia là một trong các Caritas sinh động và uy tín nhất thế giới, vì luôn luôn đi tiên phong trong mọi công tác cứu trợ cấp thời, kể cả đối với các người di cư. Một trong những nút thắt khó tháo gỡ của thập niên qua là phong trào di cư. Ngày nay chúng ta đang ở điểm nào đối với vấn đề này?
Chúng ta đang trễ tràng. Trong các năm qua, càng ngày càng gia tăng nền văn hóa của sự thờ ơ, khó chịu, tẩy chay, bạo lực, tách lìa và loại trừ đối với các anh chị em di cư. Và như thế chúng ta đã có một thái độ chính trị chống lại hay thay vì đồng hành với sự hiện diện của khoảng 5 triệu người di cư thuộc 200 quốc gia tìm tới Italia sinh sống. Dĩ nhiên di cư là một hiện tượng phức tạp, giàu viễn tượng lớn nhưng cũng đem theo các vấn đề, cần phải được duyệt xét với sự quân bình, lòng tôn trọng, tinh thần liên đới, sự công bằng và hợp pháp. Việc đầu tư và giải quyết phải giàu tính cách xã hội và văn hóa hơn là các biện pháp chỉ có tính cách an ninh. Các Caritas quốc gia và giáo phận đã đi tiên phong cả trong việc thăng tiến một nền văn hóa tiếp đón và chung sống nghiêm chỉnh. Giờ đây cũng cần phải có các sáng kiến chính trị khác nhau và hữu hiệu nữa.
Các sáng kiến nào, thưa Đức ông?
Tôi nghĩ tới các thỏa hiệp giữa các quốc gia, từ đó đa số các làn sóng di cư phát xuất, với các chương trình phát triển địa phương. Làm thế nào để người dân có được cuộc sống xứng đáng và bảo đảm, để họ không bị bắt buộc phải tìm ra nước ngoài sinh sống? Thế rồi cũng cần có các hoạt động hướng dẫn đồng hành của việc di cư bên trong các lộ trình được che chở và cai quản, để tránh các tình trạng bị khai thác bóc lột nặng nề. Ngoài ra cũng cần phải chống lại các tổ chức tội phạm dễ dàng tìm nhân công rẻ tiền trong số các người di cư tị nạn. Và sau cùng phải có các thỏa hiệp giữa các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu, bởi vì di cư là một hiện tượng có thể quản trị được, với ít khó khăn hơn nếu nó được tiếp nhận trên bình diện Âu Châu, bằng cách che chở các trẻ em, phụ nữ và các người thiểu số như người Rôm, và đặc biệt là các anh chị em di cư tị nạn xin được tị nạn khỏi các khai thác lạm dụng gian ác.
Thưa Đức ông Nozza, trong các trường hợp cấp thiết mà Đức ông đã sống như là giám đốc Caritas quốc gia, Đức ông nhận thấy người dân Italia có tinh thần liên đới không?
Có, người dân Italia rất có tinh thần liên đới. Chẳng hạn như khi xảy ra nạn sóng thần tsunami tại Indonesia hồi năm 2005 hay trận động đất tại Haiti, hoặc các trận động đất xảy ra tại Italia như trận động đất trong vùng Abruzzo, Trung Italia. Đã có rất nhiều người dân quảng đại tỏ tình liên đới với các nạn nhân. Đặc biệt là người dân Italia đã không bao giờ giảm sự tin tưởng và tín nhiệm đối với tổ chức Caritas, và như thế cũng là đối với giáo hội Italia. Vì họ biết rằng tất cả những gì họ gửi giúp các nạn nhân đều được Caritas Italia sử dụng đúng đắn, nghiêm chỉnh và được chuyển đến tận tay các nạn nhân.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức ông Vittorio Nozza, nguyên giám đốc Caritas Italia, về kết quả 11 năm hoạt động. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ được ơn lành khỏi bệnh nhờ tin tưởng nơi sự chuyển cầu quyền năng của Thánh cả Giuse.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào năm 1856, khi cơn bệnh dịch tả hoành hành tại thành phố Fano ở miền trung nước Ý. Nơi học viện của các cha dòng tên có một học sinh lâm bệnh hiểm nghèo. Các bác sĩ tìm mọi cách để cứu sống thiếu niên, nhưng sau cùng đành bó tay, lắc đầu thất vọng nói, vô phương cứu chữa. Một trong các bề trên học viện khi biết bệnh nhân bị các bác sĩ chê và khoa học không giúp gì được, liền khuyên thiếu niên hãy chạy đến cùng Thánh cả Giuse. Cha nói, các bác sĩ bất lực không biết phải làm thế nào để cứu sống con, trong trường hợp này cần một phép lạ. Gần đến ngày 19 tháng 3, lễ trọng kính Thánh cả Giuse, chúng ta hãy đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse. Vào chính ngày đó, con hãy sốt sắng rước lễ, mừng kính thánh cả. Ngoài ra, trong ngày 19 tháng 3, còn có 7 thánh lễ được dâng để tưởng nhớ 7 điều thương và 7 điều mừng của thánh cả Giuse. Phần con, trong phòng con, hãy đặt ảnh thánh cả Giuse và thắp 2 canh nến để bày tỏ lòng chúng ta tin tưởng nơi sự cầu bầu quyền năng của Ngài. Thánh cả Giuse đã âu yếm đáp lại lòng tin tưởng và lòng kính mến dành cho Ngài. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cậu thiếu niên được hoàn toàn bình phục. Trước sự khỏi bệnh nhanh chóng và lạ lùng này, các cha dòng tên đồng thanh công nhận và phổ biến tin vui, phép lạ cho mọi người biết. Đây là cử chỉ vừa để tỏ lòng tri ân thánh cả Giuse, vừa để khích lệ các tín hữu công giáo, hãy sùng kính và đặt trọn lòng tin tưởng nơi sự chuyển cầu vạn năng của thánh cả Giuse. Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Ý, nhưng vào thời gian gần hơn, tức là trong thế kỷ 21 này. Nơi thành phố Niemi thuộc tỉnh Caltanissetta, nằm trên đảo Sicilia ở miền nam nước Ý, có bà Giuseppa Tigliagalanti, 51 tuổi, sinh sống. Sau hai lần bị đứt mạch máu não, bà phải ngồi xe lăn và đôi mắt cũng bị tê liệt một phần. Sáng tinh sương ngày 21 tháng 3, lúc vẫn còn nằm trong giường với chồng, bà đã có thị kiến trông thấy thánh cả Giuse tay cầm gậy và truyền cho bà đứng lên. Ông Vincenzo, chồng bà, nghe tiếng động bất thường, liền chổi dậy, bật đèn sáng xem vợ mình có cần cái gì không. Ông ngỡ ngàng ngạc nhiên, tưởng mình đang mơ, khi trông thấy vợ chẳng những tự động đứng lên, không cần ai giúp đỡ, mà cả đôi chân cũng cử động được. Khi nhìn kỹ hơn, thì ông lại thấy đôi mắt bà cũng trở lại bình thường, chứ không bị tê liệt một phần như trước đây. Khi trông thấy rõ ràng người vợ tự mình đi đứng trước mắt, và nhất là sau khi nghe vợ kể lại thị kiến, trông thấy thánh cả Giuse, ông Vincenzo không nghi ngờ gì nữa. Phép lạ đã xảy ra. Ông vui mừng điện thoại báo tin ngay cho 4 đứa con đã lập gia đình ra ở riêng được biết. Khi nghe thân phụ nói đến 2 chữ phép lạ, các con thầm nghĩ rằng có lẽ ba bị mát mát thần kinh chăng. Nhưng khi chúng đến tận nơi và trông thấy tận mắt thân mẫu, bà Giuseppa đang đi đứng bình thường và vui mừng gọi điện từng đứa con, thì không ai còn nghi ngờ gì nữa. Phép lạ đã xảy ra, mọi người cảm động òa lên khóc và cùng nhau kính cẩn làm dấu thánh giá. Tin vui phép lạ lan nhanh trong xứ và truyền đi như vết dầu loang. Chẳng mấy chốc có khoảng chục người chạy đến để xem người được phép lạ. Họ cũng cảm động đến cầu nguyện trước bức ảnh thánh cả Giuse mà đôi vợ chồng Vincenzo và Giuseppa đặt trên bàn thờ nhỏ để tỏ lòng tôn kính tri ân. Sau đó, chính bác sĩ Salvatore Consolo, bạn của gia đình, cũng đến. Ông không ngần ngại tuyên bố, thân chủ tôi bị đứt mạch máu não cách đây 5 năm, sau đó lại bị thêm lần thứ 2. Tôi nghĩ bà sẽ nằm liệt suốt đời trên giường vì bệnh trạng sức khỏe quá yếu. Tháng 10 năm vừa qua, tôi còn tưởng bà sẽ vĩnh viễn ra đi. Vậy thì, điều xảy ra hoàn toàn không thể giải thích được trên bệnh viện khoa học. Riêng ông Vincenzo chỉ đơn sơ bày tỏ rằng, hiền thê tôi hết lòng kính mến vị bảo trợ là thánh cả Giuse. Chính thánh cả Giuse đã cho vợ tôi được khỏi bệnh. Kinh thăng lại thánh cả Giuse. Con thăng lại thánh cả Giuse là bầu chủ và là cha kẻ đồng trinh. Bởi thánh cả Giuse giữ lòng trinh khiết, nên đáng gìn giữ Đức Chúa Kitô là chính sự dạng sạch và Đức Nữ đồng trinh Maria. Nhưng vì Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria là hai của cầm châu báu của Đức Chúa Cha, thì con này xin gìn giữ xác con khỏi mọi bận nhơ, trí khôn con thanh tịnh, lòng con dạng sạch, hầu con nên trung thành, tinh khiết cùng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho đến trọn đời. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa đặc tính công giáo của giáo hội.
lịch sử truyền giáo tại Trung Hoa có thuật lại rằng, một hôm có một thiếu nữ người Hoa tên là Minh đến gặp một linh mục thừa sai và nói, thưa cha, nữ tỳ Minh này xin cha nói về thượng đế của cha vì con nghe nói Thiên Chúa của cha không khinh rẻ những phụ nữ như con. Cô Minh không xuất thân từ một gia đình gia giáo. Khi mới sinh ra, cô đã bị mẹ bỏ rơi ngoài đường, và một đàn bà keo kiệt đã nhặt được hài nhi mang về nuôi với dụng ý, sau này biến cô bé thành đầy tớ hầu hạ và làm kỹ nữ bán thân kiếm tiền cho bà. Đó cũng là nghề bấy giờ của cô Minh. Cô thật lại thân thế đau buồn của mình cho linh mục thừa sai và hỏi tiếp. Cuộc đời của con như thế đó, vậy con xin hỏi cha, có phải thượng đế của những người da trắng mắt tròn sẵn sàng tiếp nhận những người như nữ tử Minh này không? Vị linh mục thừa sai giải thích cho cô Minh rằng, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và yêu thương tất cả mọi người, kể cả bà Madalena cũng đã từng mang thân phận như cô Minh. Nghe đến đây, cô Minh liền quỳ xuống, đầu cúi rạp chạm đất và miệng lặp đi lặp lại, lạy thượng đế con chưa được biết, lạy thượng đế con chưa biết. Lần đầu tiên nữ tỳ Minh cảm tạ ngài. Thưa cha, nếu cha còn chân lý nào khác, xin đợi con một lát nữa rồi hãy dạy tiếp, kẻo nữ tỳ Minh này chết mất. Vì điều cha vừa nói quả là quá trọng đại đối với tâm hồn của một nữ tỳ khốn nạn như con đây. Nước mắt cô Minh trào ra vì vui mừng. Kính thưa quý vị thính giả, trong giai thoại trên đây, người kỹ nữ Minh vui mừng khôn tả vì được biết có một thượng đế nhân từ, không hề chê bỏ, trái lại, ngài đoái thương cả những người như cô. Cũng vì tình yêu bao la đó, Chúa đã thiết lập một giáo hội để mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, không đóng khung trong những giới hạn địa lý, chủng tộc, giai cấp và địa vị xã hội. Đây cũng là một đặc tính cốt yếu của giáo hội, như trong kinh Tin Kính của các tín hữu vẫn thường đọc. Tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Chúng tôi xin bàn thêm về đặc tính này trong bài hôm nay.
Trong một số sách giáo lý, từ công giáo thường được giải thích là đạo chung cho mọi người, theo nghĩa đây là một tôn giáo bao trùm tất cả nhân loại, vì duy có tôn giáo này mới mang lại sự cứu rỗi cho con người. Trong một số sách khác, người ta đồng hóa từ công giáo với phổ thế, nghĩa là một tôn giáo đã lan rộng khắp mặt đất, trong khi các tôn giáo khác chỉ bành trướng tại một vùng nào đó mà thôi, hoặc dành cho một giai cấp, một dân tộc, một lớp người nào đó. Hai lối giải thích này có nhiều điều đúng, nhưng cũng có phần thiếu sót và không phù hợp với thực tại. Một đàng, đạo công giáo chưa thu hút được tất cả nhân loại, mà tỷ lệ có lẽ ngày càng giảm thiểu vì dân số thế giới tăng nhanh hơn dân số công giáo, mặc dù công giáo vẫn là tôn giáo có đông tín hữu nhất thế giới hiện nay với hơn 1 tỷ người. Đằng khác, có lẽ bất cứ tôn giáo nào khác cũng có thể được gọi là công giáo theo nghĩa giải thích trên đây, vì các tôn giáo khác, trên lý thuyết, đều có thể lan tràn ra trên toàn trái đất và dành cho mọi người. Nói khác đi, thì nếu giải thích một cách hạn hẹp như hai lối cắt nghĩa trên đây, thì giáo hội công giáo một ngày kia sẽ thành công giáo, chứ chưa phải là công giáo hiện nay. Tìm về nguyên ngữ, từ công giáo được dịch từ tiếng Catholica, theo nguyên ngữ Hy Lạp, do hai từ Kata và Holon ghép lại, có nghĩa là theo cách phổ quát hoặc phổ quát, trái ngược với riêng rẽ hoặc đặc thù. Trong tiếng Hy Lạp cổ điển, các triết gia thường dùng từ Catholicon để chỉ một nguyên lý phổ quát. Thánh Ignatio, giám mục thành Antioquia, tử đạo khoảng năm 110, là người đầu tiên đã sử dụng từ Catholicos, công giáo, để áp dụng vào giáo hội của Chúa Kitô. Trong thư gửi người Smyrna, thánh nhân viết: nơi nào có Chúa Giêsu Kitô, nơi đó là giáo hội công giáo. Trong tường thuật về cuộc tử đạo của thánh Policarpo, thánh Ignatio cũng dùng từ công giáo 2 lần theo nghĩa phổ quát vừa nói, nhưng cũng có lần ngài dùng từ công giáo theo nghĩa đó là một giáo hội chân chính, chính thực. từ cuối thế kỷ thứ hai trở đi, từ công giáo được hiểu theo hai nghĩa, phổ quát và chân chính. Từ thế kỷ thứ ba, từ công giáo bắt đầu được dùng như danh từ và như một tên riêng của giáo hội. Thói quen này thịnh hành hơn từ thế kỷ thứ bảy. Thánh Bernard Viện Phụ Clairvaux dùng từ La Catholique để gọi giáo hội của Chúa Kitô.
Trước đó vào cuối thế kỷ thứ tư, từ công giáo được du nhập vào Kinh Tin Kính, tức là bản tuyên xưng đức tin của Công đồng chung Constantinople lần thứ nhất năm 381, như chúng ta vẫn đọc trong thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng, và như vừa nhắc đến trên đây, tôi tin giáo hội duy nhất thánh thiện công giáo và tông truyền. Từ công giáo ở đây được các giáo phụ hiểu về phẩm nhiều hơn là về lượng, vì lúc ấy các tín hữu của Chúa Kitô chỉ là một nhóm nhỏ giữa biển người ngoại giáo đông đúc. Tuy vậy, các Kitô hữu vẫn coi mình là người công giáo. Từ công giáo được dùng để chỉ tổng hợp các ơn thánh mà giáo hội nhận lãnh từ Thiên Chúa qua trung gian của Đức Kitô. Ngoài ra, giáo hội còn được gọi là công giáo khi chấp nhận toàn thể các tín điều và bí tích ngược với những người theo lạc giáo hồi đó, là những người chỉ chấp nhận một phần nào những chân lý hợp với quan điểm và chủ thuyết của họ mà thôi. Nói thế có nghĩa là từ công giáo đã được sử dụng trong thời kỳ có nhiều lạc giáo và ly khai, và có nghĩa là giáo hội công giáo là giáo hội chân chính vì trung thành với toàn bộ giáo lý, còn lạc giáo hay giáo phái thì chỉ duy trì một số tín điều hay bí tích mà thôi. Thánh Cyrilô giám mục thành Jerusalem vào cuối thế kỷ thứ tư trong cuốn giáo lý đã khai triển đạo lý này và nêu bật đặc tính công giáo của giáo hội là sự phổ quát của đạo lý, của ơn tha thứ và các nhân đức. Ngài nhấn mạnh rằng công giáo chính là danh xưng đích thực của hội thánh, mẹ của tất cả chúng ta, là hiền thê của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, con một Thiên Chúa. Mãi đến thời thánh Augustino, tức là thế kỷ thứ tư và thế kỷ thứ năm, người ta mới thêm ý nghĩa địa lý vào từ công giáo và cho rằng đạo công giáo là đạo có mặt ở khắp nơi. Đến thời Trung Cổ, hai tư tưởng phẩm và lượng vẫn gồm gói trong từ công giáo, nhưng đến thời cận đại thì tư tưởng lượng lấn át phẩm và công giáo được coi là đạo có mặt ở khắp năm châu hoặc bao trùm đa số nhân loại.
Công đồng chung Vatican II trong đoạn số 13 của hiến chế Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân về giáo hội, đã cố gắng lấy lại tư tưởng thời nguyên thủy và nhấn mạnh đến phẩm nhiều hơn là lượng. Theo đó, ta có thể nói, giáo hội được gọi là công giáo không phải vì giáo hội đứng đầu các tôn giáo trên hoàn cầu về con số tín đồ, nhưng vì những lý do. Thứ nhất, vì giáo hội được thành hình do chương trình cứu độ phổ quát do Thiên Chúa đề ra để cứu độ tất cả mọi người. Thứ hai, giáo hội là công giáo vì đã lãnh nhận tràn đầy các ơn thánh cứu chuộc và bảo tồn tất cả các chân lý đức tin và các bí tích, chứ không cắt xén hay giảm bớt. Và sau cùng, giáo hội có đặc tính công giáo vì giáo hội thu nhận tất cả các giá trị văn hóa của nhân loại, nghĩa là giáo hội công giáo nỗ lực đi tới muôn dân. Một đàng, mỗi giáo hội địa phương phải mở rộng sự thông hiệp với các giáo hội địa phương khác và với giáo hội hoàn vũ, và như vậy có nghĩa là mỗi giáo hội địa phương phải có đặc tính công giáo, chứ không đóng khung vào một nhóm nào đó như trường hợp các giáo phái. Đằng khác, chính nhờ sự thông hiệp giữa các giáo hội địa phương mà giáo hội của Chúa Kitô có thể hội nhập vào các dân tộc, ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, tạo nên vườn hoa trăm sắc. Tóm lại, giáo hội là công giáo vì hai danh nghĩa. Một đàng, giáo hội hiện diện ở các nơi trên thế giới, và đàng khác, giáo hội giảng dạy đức tin chân thật một cách toàn bộ. Giáo hội chân chính là giáo hội công giáo, trái ngược với các cộng đồng chỉ tiếp nhận một phần chân lý hoặc chỉ muốn là giáo hội của một dân tộc, một nền văn hóa hoặc một giai cấp, vân vân. Trong giáo hội ấy có sự sung mãn của thân mình Chúa Kitô được liên kết với đầu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, phái đoàn tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York tố giác tình trạng nghèo đói và tiêu cực khác nhau mà nhiều phụ nữ ở nông thôn trên thế giới còn đang phải chịu, đồng thời kêu gọi cộng đồng thế giới góp phần cải tiến những tình trạng này. Lộ Đức, thêm một vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức được Hội đồng Y khoa Quốc tế nhìn nhận là không giải thích được về phương diện khoa học. Vatican, Đức cha Gianfranco Girotti dòng Francisco Viện Tu, Phó Chánh tòa Ân giải tối cao cho biết có những dấu hiệu cho thấy nơi các tín hữu công giáo, bí tích giải tội đang được phục hồi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.835 kiloxit, tức là 25m34 và 17.590 kiloxit, tức là 17m05. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxit lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.